những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi.
Bảo Quyên và Nhã Quyên xin cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ kính mời quý vị cùng đến với chương trình Có Những Niềm Riêng cùng với cô Bích Ti. Có Những Niềm Riêng là nơi quý thính giả lắng nghe và chia sẻ tâm sự chưa có hướng giải quyết về những khúc mắc trong cuộc sống. Trước khi bắt đầu chương trình, xin cho Bảo Quyên gửi lời chào tới cô Bích Ti.
Vâng, cô Bích Ti xin thân mến chào Bảo Quyên và Nhã Quyên. Bích Ti cũng xin thân mến chào tất cả các quý thính giả thân thương của chương trình chúng ta ngày hôm nay. Hôm nay thì bên đó các em khỏe không?
Dạ vâng, Nhã Quyên kính gửi lời chào đến quý vị thính giả của đài 1600 AM. Chào Bảo Quyên và kính chào cô Bích Ti. Nhã Quyên, Bảo Quyên khỏe thưa cô Bích Ti. Cô Bích Ti như thế nào ạ?
Bên này thì cô cũng ok, cũng khỏe. Mà thời tiết bên này thì thật sự ra là cũng rất là tốt. Chỉ trừ có mấy cái chấn động mà ở cuối mấy ngày nay thôi cũng run run đó.
Dạ, cô Bảo Quyên đọc tin tức thấy cũng
lên tới 700
nhiều lắm hả? Dạ.
7.1, 7.2 gì đó mà.
Nhưng mà cái nơi cô Bích Ti ở nó có gần ngay cái địa chấn không?
Không có đâu, cái chỗ đó là cái vùng sa mạc á. Yeah. Cái vùng vào trong và phía trong á, phía trong cái phía bên phía sa mạc đó.
Yeah.
Đó thì nó cũng xa bên này thôi, nó cũng cả trăm mai, cũng có nghĩa cũng cả trăm mai nữa. Nhưng mà thật sự ra bên này thì thiên hạ cũng mấy ngày nay thiên hạ cũng lo là lần đầu tiên mà nó rung. Cô thì cô cảm nhận được nó rung hơi mạnh hơn những mấy lần trước, những cái lần qua lâu rồi đó. Thì bên này mấy ngày nay cô thấy cũng, cô đi làm cô thấy mọi người cũng rủ nhau đi mua đèn pin, rồi đi mua nước, rồi chuẩn bị một vài cái món đồ ăn này nọ đó để sẵn trên xe, rồi để sẵn ở nhà đó. Thì thật sự ra thì mình cũng chưa biết phải làm cái gì, là nếu mà nó cũng trong tương lai có thể nó có những cái có một cái earthquake, nó hơi có thể người ta đoán vậy thôi chứ mình cũng chưa biết là bao giờ thì nó đến. Nhưng mà nếu mà những người già, những người có uống thuốc cái gì thì cũng nên chuẩn bị là sẵn sàng là để lúc nào đi thuốc cũng đi theo kèm đấy mình. Đó, các bác, các lớn tuổi giờ họ cũng phải lo cái chuyện đó, con cháu phải nhắc nhở. Đại khái là như vậy. Rồi cô cũng chưa biết làm sao, nhưng mà nếu mà có thì cũng đừng có hốt hoảng, làm cái gì cũng vậy thôi. Đó, tập cái tính từng hốt hoảng, tại vì cái hốt hoảng thì cũng không có làm được cái gì cứu mình hoặc là cứu người cả. Thành ra lúc nào cũng phải cố mà cũng phải bình tĩnh để mà đối phó với những cái tình trạng nó thật xấu. Mà nếu trong tình trạng thật xấu mà nó không xảy ra thì là tốt thôi.
Dạ, không biết là Bảo Quyên có experience là những cái trận động đất ở Cali chưa?
7.1 là cũng nặng á cô Bích.
Nhưng mà có giống như là nặng khi mà ở đó, nó có bao giờ thấy cái mặt đất nó rung chuyển không?
Lúc trước lúc mà Bảo Quyên ở California thì ở trong nhà thì cũng có rung thôi, nhưng mà chưa có bao giờ đổ đồ hết. Nhưng mà Bảo Quyên biết là kỳ này 7.1,
nhưng mà thấy có feel được cái đồ. Thật sự Nhã Quyên thấy nó rung nhiều nếu mà hình như là ở trên cao á cô Bích Ti. Khi mà mình ở trên cái tầng cao, không biết hay là cái lần mà Nhã Quyên thấy nó thật sự nó động đất đó là tại vì cái lần đó nó mạnh. Thì cái lần đó là đang ngồi học ở trên cái tầng thứ 6 cô Bích Ti, và đang làm test nữa. Thì thấy cái lúc đó là cái động đất nó ở bên tiểu bang Washington. Tại vì cái như cô Bích Ti cũng biết là cái đường mà nó động đất là nó chạy từ Washington, từ California chạy lên Washington, chạy lên luôn tới Canada. Thì thấy nguyên một cái building là nó, Nhã Quyên cảm giác cái building là nó đưa qua đưa lại á. Tại cái feeling nó mạnh như vậy. Cái lần đó chắc có lẽ là gần ngay cái chỗ cái center sao, cho nên thấy cái building nó, của cái building nó đưa qua đưa lại. Thì có một cái anh bạn hình như anh rung quá sao đó, ổng chạy tới, chạy luôn, đang làm test, cái ổng chạy tới, ổng đi kiếm bàn, ổng kiếm bàn, ổng nấp. Ổng kiếm cho cố, cái ổng kiếm trúng cái bàn mà nó gãy mất cái chân. Cái này như Nhã Quyên cái thấy nó động đó cái là mình chui ngay xuống cái bàn, của mình đang ngồi làm bài test thì mình lấy cái tay là mình che cái đầu lại liền, nhưng mà ông đó sao ông kỹ quá, sao mà ông kiếm một hồi thì may khi mà cái động đất nó đi thì cái building nó vẫn còn ok, nhưng mà ông phát hiện ra là ông kiếm trong cái bàn mà cái chân nó yếu
chân vậy.
Dạ vâng, thì chắc lẽ là mình ở trong những cái nơi mà thường hay bị động đất hay là bị những cái thiên tai, nếu mà như ở Texas thì hay bị
tornado, hoặc là bị
mưa đá, còn ở bên Florida thì bị hurricanes nhiều hàng năm, và bắt đầu vào mùa hè tháng 8 trở đây là hay bị hurricanes. Thì mình cũng nhiều khi mình cũng chuẩn bị nước hay là những cái đèn binh, đặc biệt là cái đèn binh, cái đèn cầy rồi sẵn ở trong nhà. Thì chắc nếu mà Nhã Quyên chắc là đội thêm cái nón bảo hiểm đi ngủ Bảo Quyên. Cô ha, tại mình phải lo cái đầu của mình chứ. Không biết là cô đến đây chuẩn bị như thế nào ạ.
Mấy ngày nay mình cũng lúng túng lắm. Thật sự ra là cái chuyện chuẩn bị bên này thì những cái đài radio ở bên này họ cũng hay nhắc nhở lắm. Nhất là đài, có một đài bên này đây, họ nhắc nhở, coi như họ có để cái tape, họ nhắc nhở mọi người phải chuẩn bị đồ ăn thức uống trong một tuần lễ. Không có đồ ăn thức uống đại khái là như vậy, rồi đèn pin, rồi những cái đồ khô này nọ đại khái ở trên xe hoặc là ở trong nhà thì cũng họ nhắc nhở vậy. Nhưng mà cũng nhiều người họ cũng coi thường lắm. Cô thì cô mua mấy năm trước, cô mua những cái đèn pin, rồi cô mua những cái cục pin lớn á, bỏ vào mấy đèn pin á mà không dùng, nó thành ra là đến khi mình mở ra mình coi thì nó hết trơn pin rồi, nó hả hơi hết trơn, bao nhiêu pin lớn pin nhỏ thì đã hơi hết rồi. Cô phải vất đi một lô. Ngày hôm qua thì cứ đi lại đến tiệm kéo về một lô đèn pin nữa, mấy cái đèn pin để mấy cái cục pin nữa đó. Thì mình cũng chuẩn bị để cho nó đại khái vậy thôi, chứ cô cũng chưa biết gì, thì cũng chưa biết phải làm cái gì. Nhưng mà những cái căn bản thì mình cũng có thôi, thưa kệ, đến đâu hay đến đó thôi, mình đâu cái gì lo lắm đâu. Có thể một cả 100 năm nữa mình có sống được 100 năm nữa không nữa. 100 năm nữa thôi. Một bước cuối nữa ra nữa.
Nhưng mà nói chung là nhiều khi cái tâm lý thì nhiều khi mình thì Nhã Quyên hồi xưa ở nếu mà ở Seattle mà kêu đi học thì họ cũng kêu chuẩn bị, thì mình cũng chuẩn bị. Cái gì người ta nói chuẩn bị nó vẫn tốt hơn. Thật sự nhiều khi mà lỡ có cái chuyện đến thì có nhiều khi không có dùng, như ngày xưa ở Florida mà hurricane thì mình cũng đi mua nước, mua đồ, mấy cái đồ hộp mình để, nhưng mà có nhiều khi mình nghĩ nó thời tiết nó không có người ta dự báo thì nó đến, nhưng mà nhiều khi nó thay đổi cái đường đi của nó, cho nên nó không có đến, thì mình cũng chẳng mong nó đến gì. Nhưng mà thời tiết mà muốn chính xác là mình phải làm sao, Bảo Quyên ạ?
Không, nhưng mà được cái là những cái thành phố lớn như thế này, những nhà cửa của Mỹ đó, họ xây dựng theo kiểu Mỹ đó, thành ra là họ cũng đã có những cái chuẩn bị rồi. Cái cách xây cũng là họ làm những cái frame, nghĩa là có thể chống được cái earthquake, khi mà cái độ nghiêng của nó như thế nào, nó độ rung của nó như thế nào thì nó vẫn chịu đựng được. Bằng chứng là đó, như hôm kia cô đi làm á, cô ở trong sở cô đó, cái bệnh viện ở cô làm thì đến cả chục tầng như vậy á, mà mình dưới này mình cảm thấy nó rung rung vậy đó. Mình ở cái tầng 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 một, mà trên đầu mình mười mấy tầng, cả chục tầng kia đó mà mình cũng thấy nó rung. Mà đâu có sao đâu, thấy không ạ? Đó thì cái cách mà nó làm những cái tòa nhà lớn cao như vậy, nó phải có cách chống earthquake. Thành ra khi mà nó độ nghiêng như nào, nó rung như nào là thì nó vẫn ok thôi, rồi cũng trở lại bình thường đó. Nhưng mà lúc đó thì mình, nếu mà mình nhanh trí là mình đừng có lo lắng quá, mình chạy ra phía ngoài, tức là gần cửa, mình chạy ra ngoài đường. Chỉ sợ nếu mà cái nhà nó sụp á, cái mà mình tầng cuối cùng như này đó là nó đè mình luôn, thì có nằm ở dưới bàn như ghế chăng nữa, nó sụp như vậy thì cũng chết thôi, thấy không? Đại khái là như vậy. Thì nếu mà mình chạy ra ngay ngoài chỗ đất trống chẳng hạn đó, thì mình đứng để cho tránh những cái gì cho nó khỏi bị đè ăn đầu mình. Thì cô nghĩ là như vậy. Chứ còn nếu mà mình lúc đó mình quýnh quá không biết làm cái gì nữa, thì nhiều khi cái nhà nó sụp xuống hay gì đó là nó đè mình chết đó.
Dưới cái khung cửa sập, cái khung cửa là thường là nó chắc nó cứng nhất trong khi mà họ build cái nhà đó thưa cô Betty. Nhiều khi cái chỗ đó thì nó không có cái độ rộng, nhưng mà thường cái chỗ đó là nó cứng hơn những chỗ khác. Nhưng mà thôi hy vọng là không có những cái trận động đất xảy ra tại California, và cũng không có những cái điều đáng tiếc xảy ra thưa cô.
Nhà bên Cali là đắt nhất á, mà cứ lo cái động đất thì nhà nó từ từ nó lại xuống, nó lại đi xuống. Bởi vì nhà bên này là Bixi thấy là nó rất là đắt, 500,000-600,000 một cái căn nhà chỉ là vừa để ở thôi.
Yeah.
Ở đó mà đó, nhưng mà nếu mà 500,000-600,000 mà qua mấy tiểu bang khác thì mua được cái mấy căn lận. Sáng nay cô Bixi nói chuyện với một người bạn ở bên Florida. Cô bảo mai mốt cô già cô có thể cô mua một cái căn bên họ ca tụng thời tiết bên đó tốt lắm, mua một căn nhỏ nhỏ thôi để nghỉ hè, để lâu lâu mình chạy qua đó mình chơi đại khái. Thì Bixi trong đầu nghĩ một căn bên đó chừng 500,000-600,000 thì mình có thể mình để dành tiền mình mua được. Cái người bạn Bixi nói chứ trời ơi, qua bên này mua có 50,000-60,000 đồng mà. Thì Bixi hỏi có nói lộn không đó, có 50,000-60,000 đồng.
Nhà Quyên nghĩ chắc không? nói lộn thôi cô Bixi, tại vì cũng không có rẻ vậy đâu. Nếu mà một cái căn mà 50,000-60,000 nó cũng gọi là nhiều khi ở không có được, tại vì
một căn hộ đó, một căn hộ người ta bảo một căn hộ chừng mấy 900-900 square feet đó, một căn hộ ở bên đó nó có những cái căn mà
condo hay là sao vậy, nhưng mà cũng tùy cái vùng, tùy cái khu nữa cô Bích Tây, chứ cũng nếu mà 50,000-60,000 thì chắc cũng cái căn hộ đó nó cũng không phải là nó chắc là nó nhỏ lắm, chứ nhà ở Florida cũng không có rẻ vậy đâu thưa cô.
Ừ thì đó đấy, cô thấy là hơi vô lý, nhưng mà thôi bây giờ cái chuyện đó mình bỏ qua đi, để mình đến đâu hay đến đó. Cái chuyện mà ở đâu cũng vậy, cái thiên tai khi mà nó đến á, thì cũng chịu thôi, phải ai tay nấy. Mình ngày xưa ở bên Bixi, ở bên mấy chục năm trước ở bên San Francisco, thì hồi đó đang ở đó thì cái Golden Gate, cái cầu gì bên đó đó cũng có cầu lớn lắm mà quên mất tên rồi. Nó bị sụp giữa đường á, nó bị sụp luôn. Bởi vì hồi đó cũng hình như là cũng động đất á, động đất thì làm cái cầu sụp xuống mà các xe từ trên nó đổ xuống dưới sông dưới biển luôn. Thì rồi phải ai tay nấy thôi, giờ biết làm sao được. Nhưng mà bữa nay thì cô Bixi tặng cho các quý vị ha, các quý vị nào mà chắc miền Nam thích ăn cái rau dấp cá đó. Đó, Bixi thì ngày xưa không biết ăn, nhưng mà vì sau này lớn lên được bố dạy cho thì bố bày cho ăn, thành ra bố ở miền Nam nhiều hơn. Thì bố muốn là bố thích ăn rau dấp cá, thành ra bố dạy cho mẹ con ăn dấp cá, thành ra giờ Bixi mê dấp cá lắm. Phía sau vườn nhà dấp của Bixi bây giờ có một cái đám rau dấp cá, mà cái đêm mấy ngày cái anh chàng mễ làm vườn đó, Bixi đi làm, anh vào anh làm vườn cho Bixi, thì anh đi anh thấy rau dấp cá nhiều quá, anh tưởng là rau cỏ, cái anh đi không có Bixi nhà, cái anh đi anh làm sạch luôn cái vườn rau của Bixi luôn, mất tiêu. Về nhà tiếc ơi là tiếc, la nó thì nó bảo nó nói bà xin lỗi, rồi nó bảo thôi cái rau này nó sẽ lên đó, chúng tôi nhổ cho nó sạch cái vườn của bà thôi. Thì mình cũng hy vọng là nó chắc chắn nó cũng sẽ lên lại, từ cái nước thì nó sẽ lên, mà rau dấp cá tốt lắm các quý vị ơi. Bixi tìm hiểu thấy thì nói là các rau dấp cá đó, các quý vị nào mà ăn rau dấp cá nhiều á, là cái hệ thống miễn nhiễm ở trong cái cơ thể của mình đó, là nó có cái chất kháng sinh nữa, thành ra nó cái hệ thống miễn nhiễm của mình nó rất là tốt nữa. Rồi cái rau dấp cá đó được coi là cái chất kháng sinh tự nhiên và nó rất là an toàn nữa, mà đã được thử nghiệm bằng các coi như là các thử nghiệm về khoa học rồi đó, về y khoa họ đã thử nghiệm rồi. Rồi nó còn trị cái bệnh như là bệnh viêm họng này, viêm phổi này, rồi cái viêm âm đạo nữa, nghĩa là nhiễm trùng cái đường tiểu nữa. Rồi các quý vị nào có bệnh viêm da đó thì lấy cái rau dấp cá đó mình giã nó ra, xong rồi mình lấy cái nước đó mình xoa vào cái da đó, đó thì là nó cũng giúp cho cái bệnh viêm da nữa. Thì đại khái là cái rau dấp cá nó rất là tốt. Còn nếu chúng ta có nhiều quá đó, mình không biết làm gì hết ngoài trừ ăn dùng các đồ ăn đó, thì chúng ta lấy mình nấu canh, hoặc là mình họ nói mình nấu canh cho rau, cho cá, cho thịt vào, cho tôm vào đó, để mình nấu một nồi canh giống như các quý vị nấu canh mà canh rau nấu xương bằng rau rau răm đó, rau răm nấu với thịt bò, thì bây giờ mình lấy rau dấp cá mình nấu với thịt bò ăn cũng ngon lắm. Đó thì có những cái tác dụng trị nhiễm trùng trong này Bích Ti tìm hiểu thì Bích Ti thấy nó họ nói cả cái bệnh trĩ nữa. Đó, các cái vị lấy rau dấp cá đó cũng dùng được để là để trị cái bệnh trĩ nữa. Rồi đại khái là theo đông mấy người mà đông y đó họ cũng tin lắm, họ cũng tin họ dùng rau dấp cá nhiều lắm. Thành ra là cái rau dấp cá thì cũng dễ trồng lắm. Bích Ti đâu có, ngày xưa cũng trồng có mười vài cây thôi mà giờ nó lan ra cả vườn. Và mình thấy nó lan tốt quá. Cái hôm đó Bích Ti đi ăn của cái tiệm mà một cái tiệm bánh bánh cuốn bánh bánh xèo thì cũng có rau dấp cá. Các Bích Ti nói với ông chủ tiệm, Bích Ti bảo đây nhà Bích Ti có một cái vườn rau dấp cá nhiều quá mà không ai ăn hết, nó lên tốt lắm. Thì ông chủ có ở gần đó không thì chạy cho người xuống cắt đi tôi biếu không á, tại vì tôi có nhiều quá mà tôi bỏ đi tôi thấy tiếc quá. Thì ông cũng có một lần ông cho cái nhân viên trong tiệm chạy xuống nhà Bích Ti rồi cắt hết cả vườn rau. Bích Ti đưa hết, cắt lên thì nó lại lên lại thôi, mình đâu có mất gì đâu, nhưng mà mình để mình thấy nó uổng quá, thấy không ai ăn mà nó nhiều quá mà trong cái nhà hàng người ta lại cần đó. Thì thành ra đại khái là Bích Ti nói là cái rau dấp cá đó nó rất là tốt, các quý vị nào ăn nó mát nữa và nó không có bị dị ứng về cái vấn nhiều vấn đề, mà nó lại tốt cho cái vấn đề mà sức khỏe của mình nữa. Vâng, đó là cái điều Bích Ti muốn chia sẻ với các bạn hội chợ ngày hôm nay. Cô trở lại trước khi cô có một cái lá thư nhé.
Dạ vâng, dạ cảm ơn cô Bích Ti. Bảo Quyên cũng rất là thích ăn rau dấp cá, nhưng mà Bảo Quyên biết là rau dấp cá cũng rất là kén người ăn. Người ta là either là cực kỳ thích hoặc là không thích, hoặc là dị ứng, không có muốn cái mùi rau dấp cá dính vô cái rau của mình luôn. Giống như là người ta nói là hay bị mùi, không có thích cái vị chua rồi cái
không
cái
phải
hôi.
Cái vị chua thì ok, nhưng mà như Nhã Quyên thì cũng không thích ăn. Tại thấy nó tanh cái mùi rau dấp cá. Nhưng mà trong lúc nãy mà cô Bích Ti nói là lấy cái rau dấp cá mà nấu như cái canh mà canh rau răm, cái canh rau răm thịt bò là món của người Bắc, cô Bích Ti phải không? Thì thường người Bắc á, thịt bò băm ra, băm nhuyễn ra hoặc thái nhỏ ra, rồi bỏ hành lá, rồi bỏ tỏi, thiệt là nhiều tỏi. Oh, sầu riêng. Sầu riêng là chỉ là Bảo Quyên là nó thích, nãy giờ thích cái cách mà Nhã Quyên chỉ sáng giờ là coi thời tiết bằng trái sầu riêng á, cô Bích Ti.
Cái đó thì cô không biết rồi.
Thôi để chỉ riêng cho cô Bích Ti. cái món canh rau răm rất là ngon, nhưng mà chưa có thử cái món canh mà thịt bò với rau dấp cá, tại vì Nhã Quyên không thích cái mùi ăn ăn giống như ăn sầu riêng bao nhiêu cũng được, nhưng mà ăn rau cá là cũng phải bịt mũi mới ăn được, tại không có thích cái mùi của
tí. Tại vì chưa quen đó thôi, nhưng mà nếu nhiều người họ quen thì ăn cái món chẳng hạn như cô Bích Ti mà ăn món chả giò đó. Chả giò ở nhà làm ấy nha.
Yeah.
Đó thì là mà thì mà không có rau dấp cá ăn làm như là nó thiếu một cái vị gì đó. Tại vì mình ăn từ bé rồi nó quen rồi. Đó. Thì nhưng mà thôi nãy giờ mình nói đồ ăn nhiều quá, thôi bây giờ Bích Ti có một cái để đọc lá thư đi, không có hết giờ rồi.
Dạ xin mời cô Bích Ti.
Hết động đất rồi đến dấp cá.
Dạ mời cô Bích Ti.
Dạ vâng, kính thưa quý vị, đến hôm nay thì Bích Ti có cái lá thư chia sẻ của cô Thúy Đặng đã gửi cho chúng ta như thế này. Xin quý vị lắng nghe và xin quý vị dành chút thời giờ quý báu để mà gọi vào nhé. Bích Ti xin cảm ơn rất là nhiều. Thưa cô Bích Ti, em năm nay 43 tuổi, chồng em 45 tuổi, chúng em có hai đứa con, một trai một gái, 12 tuổi và 8 tuổi. Chúng em lấy nhau được trên 12 năm nay. Thưa cô, em không làm sao chịu đựng nổi chồng em nữa, dù có một ngày. Em đã nói anh đi đâu thì đi đi, em không cần anh. Nhưng anh vẫn có vẻ như là không thèm quan tâm đến lời yêu cầu của em. Anh cứ ở lì ở trong nhà. Khi đến với em thì anh đã có một lần bị vợ bỏ rồi. Họ không có con với nhau. Trong khi chị vợ thì đi tuốt không có về. Sau đó anh làm đơn ly dị. Ban đầu em cũng thấy người vợ trước của anh quá đáng. Anh là người có học, tính tình cương trực, có hiếu với cha mẹ. Điều mà em thích nhất ở anh là anh không có hề tham lam. Khi cha chồng em mất, mẹ chồng em chia đều gia tài cho các con. Anh từ chối không có nhận phần chia, cho rằng gia tài là gồm có nhà cửa, là tiền của cha, của các em của anh, nên anh không có nhận phần chia nữa. Thật sự em rất hài lòng về việc này, em thấy anh tự trọng và đầy nhân cách. Trong thời gian đầu lấy nhau, em thật yêu và tôn trọng anh cũng yêu em lắm. Không có một sinh nhật hay một ngày lễ Valentine nào không có mua hoa cho em. Cũng không có ít lần em thắc mắc tại sao người vợ trước bỏ anh mà đi. Nhưng thưa cô, 5 tháng trôi qua, em hiểu tại sao rồi. Em thấy chị ấy đã thoát nạn và may mắn, còn em bây giờ mới là kẻ đáng thương. 3 năm nay, từ ngày anh không đi làm, anh bị mất việc, thì anh cũng đã 3 năm không có nhúng tay bất cứ vào việc lớn nhỏ trong nhà, kể cả chuyện đưa đón con đi học. Trong khi đó thì em cày 2 job mới đủ cho chi tiêu trong nhà. Ban đầu em tỏ ra thương yêu chiều chuộng anh hơn, vì nghĩ chắc anh buồn lắm khi mà mất việc. Em cũng không nỡ nói anh đi xin việc làm. Nhưng tháng rồi, 1 năm, 2 năm, 3 năm, anh đắm chìm vào Facebook, không biết trời trăng là gì. Phần em thì túi bụi với việc nhà, việc sở, việc làm thêm, nấu nướng, giặt giũ, đón con. Tối đến em ngã lăn ra giường mệt rã rời và chỉ muốn ngủ một giấc không dậy nữa. Vì nghĩ đến ngày mai, cuộc sống lại lặp lại như vậy, em quá sợ hãi ngày mai. Em nghĩ đến người vợ trước của anh mà không muốn làm như chị ấy. Em không muốn bỏ nhà ra đi, vì đây là nhà của em, do tiền em dành dụm mà mua nó. Em muốn anh ra khỏi nhà, em đã nói nhiều lần nhưng anh không có đi. Em không muốn ly hôn, vì mẹ chồng em sẽ buồn ghê lắm. Vì có lần em nói ý ly hôn thì mẹ chồng em nói, trời ơi, rồi hai đứa ly hôn thì làm sao mà mẹ ăn nói với bà con làng hàng xóm đây. Nó đã bị một lần bị vợ bỏ rồi. Em cũng lo ảnh hưởng đến các con của em nữa. Thật lòng em chỉ muốn anh ra khỏi nhà một thời gian như là một hình phạt cho anh thôi. Khi nào anh tu tỉnh làm ăn thì hãy quay lại. Thưa chị, em phải làm sao đây? Em phải làm sao đây hả thưa cô Bích Ti? Dạ, đó là lá thư của cô Thùy Đặng đã viết cho chúng ta. Dạ, xin quý vị dành chút thời giờ để gọi vào với cái lá thư này. Trong cái lá thư này thì chắc thì cô viết cô Thùy Đặng viết cho Bích Ti trắng. Trong lúc đầu cô có hơi bối rối, thành ra là Bích Ti đọc, Bích Ti phải sửa lại một số những cái lời nói của cô trong này đó. Dạ, xin quý vị thông cảm cho. Dạ.
Dạ vâng, nếu như quý thính giả có nghe lá thư của cô Bích Ti chia sẻ, xin hãy gọi vào số phone của đài là 817-899-4110 để giúp cho cô Thúy Đặng biết nên làm như thế nào là tốt nhất. 817-899-4110. Xin cho Bảo Quyên và Nhã Quyên mời vị thính giả trên đường line.
Dạ, Bích Ti xin mời ạ.
Dạ, có phải Quảng Xuân không ạ?
Chị Quảng Xuân.
Hai chị Quảng Xuân. Dạ, cảm ơn chị đã xuất sẵn gọi vào sớm ngày hôm nay. Chị Quảng Xuân ơi, nãy giờ nghe chuyện là chắc chị đã hiểu rõ bên này ớt quét như thế nào rồi và ăn uống như thế nào. Bây giờ chị giải quyết dùng cho cô Thúy Đặng, dùng cho Bích Ti được không đây?
Trời ơi, nãy giờ chuyện nào cũng hấp dẫn hết mà nghe tiếng reo. Chị Quảng Xuân, cô Bảo Quyên là thấy ấm lòng luôn. Quảng Xuân, trước khi mà nói về cái bức thư thì Quảng Xuân chỉ nói một câu thôi. Rau lắp cá rất là tốt, nếu ai ăn được thì thấy rất là ngon. Và nếu ai ăn không được thì thôi, không ăn, không thể nào chịu được cái mùi tanh của nó. Và khi trồng rau lắp cá thì hãy chú ý cái khu vườn của mình, bởi vì một khi nó đã bò ra rồi thì nó cái sự tàn phá của nó cũng giống như một cái loại cỏ, nó nhảy tùm lum. Thành ra do đó người ta thường trồng trong một cái khoảnh đất và người ta vây quanh bằng một cái chậu to để cho nó đừng có lan ra khắp cái khu vườn, chỉ vậy thôi ạ.
Đây là professional rau lắp cá rồi.
Nó đã bò ra thì nó không chịu bò vô. Dạ,
Quảng Xuân có trồng rồi, thành ra Quảng Xuân biết và nó lên.
Nhưng mà có năm mới đi để cho nó chết khô rồi, đến khi mà phải đi phải gây lại đó chị ơi.
Dạ đúng rồi, đừng cho nó khô quá.
Vậy là chắc giống rau má chị ha.
Cũng gần vậy, nhưng mà rau má nó liền hơn cái rau dắp cá một chút. Dạ rồi. Quảng Xuân nói một cách nhanh thôi là chị Thúy Đặng hỏi làm sao, ai biết làm sao. Thấy thương quá, nghe xong thì thấy thôi bây giờ như vậy ha, mình nói rất là cụ thể là nếu chẳng may mà có phải ly dị lần nữa thì ly dị là vì cái đời sống không hạnh phúc, không chẳng đặn đừng, không còn cách nào giải quyết, không còn biện pháp nào hết, coi như là bó tay, bó toàn thân chấm cơm á, thì ly dị, chứ không có cái kiểu mà ly dị là làm sao mà ly dị là bên mẹ chồng mà ăn sao nói như sao mặt mũi, cái đó không không phải là một cái lý do chính đáng. Nếu mà chúng ta chẳng đặn đường mà ly dị mà nghĩ tới mặt mũi của người, của gia đình bên chồng á, thì cuộc đời của chị là sống trong địa ngục. Nhưng cái vấn đề ở đây Quảng Xuân muốn nói rằng là ảnh tệ như vậy, đúng rồi, có thể maybe là tại vì như vậy mà người vợ trước bỏ, chê ảnh, bỏ ảnh là người đàn ông gì kỳ cục quá này nọ, không có chia sẻ, không có trách nhiệm với gia đình, tối ngày chỉ vào cái thế giới ảo. Rồi bây giờ chị, ngoài cái đó ra ảnh rất là tốt, nãy giờ nghe ca ngợi ảnh không tham, ảnh là người đàn ông thế này nào cũng được, có những cái điểm ưu điểm đó chị mới thương, chị mới kết hôn và mới có bao nhiêu mặt con. Bây giờ để cho con mình không khổ, và cái biện pháp đầu tiên, chị Thúy Đặng có ngồi lại nói chuyện với anh chưa? Nói thẳng luôn á, không phải là anh ơi anh đi làm đi, anh ơi anh kiếm việc làm đi, hay là gợi ý gì. Tại vì với cái người không tự giác thì mình phải phát giác, chứ cái người đã không tự giác là mình cứ gợi ý khe khẽ nho nhỏ, hay là nói khéo khéo sợ ảnh tuổi thân, ảnh đang thất nghiệp thì sợ cái lòng tự trọng của ảnh. Nhưng cái người đã không hiểu chuyện và không có sự chia sẻ như vậy thì lâu dài ngày tháng đúng là rất là mệt mỏi. Không phải là chị không làm được, chị vẫn có thể. Quảng Xuân nghĩ nếu mà buông ra với người mẹ đơn thân, chị vẫn sống tốt như thường với cái năng lực của chị và với cái bản lĩnh của chị. Nhưng buồn lắm, không ai muốn cho một cái gia đình tan vỡ, và không bao giờ khán giả nào cũng muốn kêu bỏ đi bỏ đi. Bây giờ trước khi có cái chuyện gì thì ở đây chị cũng muốn giơ cao đánh khẽ để cho ảnh ra khỏi nhà một thời gian, để cho ảnh tu tâm tỉnh nết thì ảnh nghĩ lại. Nhưng mà chị nghĩ đi, bây giờ ảnh đã như vậy sao ảnh đi đâu, đúng không? Thì bây giờ chị có nước, nếu như vậy mình phải sắp xếp làm sao, mình nói trước, mình nói thẳng với ảnh luôn. Bây giờ nếu anh không thay đổi cách sống, anh không có một cái sự tự giác chia sẻ, em không có cần anh phải là trụ cột về kinh tế, hay là anh phải là đi làm cày kiếm tiền. Nói thẳng luôn, nói một cách vịt toẹt luôn là bây giờ anh phải chia sẻ với em, không phải là anh bây giờ đang thất nghiệp, em bắt anh làm việc nhà. Cái người đàn ông họ cũng có lòng tự trọng dữ lắm, họ cũng bị. Nhưng mà với cái tư thế mà ảnh cứ lên thế giới ảo rồi Facebook, rồi ảnh không có được, thậm chí cái chuyện đưa đón con anh cũng không có tham gia vào, như vậy là không được. Thì mình nói thẳng với ảnh xem sao, mình cũng nói rõ nếu anh không tiếp tục sửa đổi thì chúng ta sẽ thì thôi bây giờ trước tiên giơ cao đánh khẽ thì chị xin ly thân. Tức là ly thân chưa hẳn là ly dị. Và khi ly thân như vậy là hai người phải sống xa nhau một thời gian. Và khi sống xa nhau thời gian, dĩ nhiên ly thân cũng có án tòa chứ không phải không. Hay là hai người tự ly thân mà không có đưa kéo nhau ra tòa, hay là mất công tốn tiền luật sư gì đó thì từ chị. Và chị nói rõ với ảnh là bởi vì ở đây mình, tôi còn phải lo, em còn phải lo cho con, do đó anh chịu khó về, anh có thể anh tìm cách nào anh sống bên ngoài, hay là anh về nhà mẹ của anh. Tại vì tôi muốn cho cái tâm tôi nó tịnh lại một chút để tôi nhìn lại vấn đề. Tại vì người chồng cho dù có hoàn cảnh nào, bệnh hoạn ốm đau, mà trong khả năng không, ảnh đâu có bệnh gì đâu, ảnh rất là như vậy, thì anh không có sự chia sẻ. Và trong khi em thì đầu tắt mặt tối, thì chị phải nói thẳng mặt ảnh như vậy một cách quyết liệt, không gào lên, cũng không làm cho ảnh bị tổn thương. Nhưng chị nói một cách quyết liệt là chị là người bị nạn nhân, chị chịu hết nổi rồi với một cái tâm trạng là người vợ cày quần quật như vậy, vừa lo con vừa lo chuyện kiếm tiền, mà ảnh xử sự như vậy, thiếu cái sự chia sẻ, và đã không có sự chia sẻ trong đời sống vợ chồng thì cái điều này rất là nguy. Mặc dù ảnh không đánh chị, mặc dù ảnh không bạo hành gia đình, mặc dù có thể là ảnh không có trăng hoa bay bướm hay có những cái tật xấu khác của một số các vị đàn ông, nhưng mà cái điều này nó cũng thê thảm lắm. Quảng Xuân hiểu cái điều này. Quảng Xuân đã có những người bạn, người chồng như một cái đứa con nít không làm gì hết, thậm chí mà năn nỉ nói nặng nói nha, thì giống như hồi nhỏ lớn giờ chắc họ sống sướng như thế nào mình không biết, hay là tại vì cái bản chất của họ mình cũng không biết luôn, mà họ sướng quá thành ra họ quen rồi. Thành ra theo Quảng Xuân, chị ngồi nói thẳng lại cho anh một cơ hội. Chị nói nếu anh tiếp tục cuộc sống như vậy thì phải đi đến, trước tiên là chúng ta đề nghị ly thân cái đã, để xem, để hai bên nhìn lại nhau. Nếu anh cảm thấy bây giờ dứt khoát mà ổng không muốn thì ổng phải sửa đổi, mà ổng không sửa đổi thời gian thì chắc là chịu thôi, mình không biết làm sao khuyên hơn. Thì chị nói là chị muốn ảnh ra khỏi nhà mà giờ ảnh không đi biết làm sao, thì phải có một cái chính thức danh chánh ngôn thuận về vấn đề ly thân, thì cái đó thì chắc có thể phải nhờ tới luật sư hay hỏi thêm về những người có chuyên môn thì Quảng Xuân không biết. Nhưng trước khi xảy ra cái chuyện không ai muốn đó thì nói chuyện tách bạch với nhau, và chị cũng nói thẳng và trình bày một cách rất là khéo và lễ phép với mẹ chồng là con như vậy đó, thì mẹ có cách nào giúp con không? Vì nhiều khi bà mẹ cũng có thể, chứ bây giờ con đâu có muốn ly dị hay là con đâu có muốn cho mẹ mất mặt, nhưng mà đời sống vợ chồng là của chị, hạnh phúc là của chị. Chị thương mẹ chồng, chị không muốn gia đình chồng chị mất mặt. Nhưng cho đến một lúc nào đó mà nếu cái chuyện đã xảy ra không thể nào stop được, có thể giải quyết được êm thấm, thì đừng có nghĩ rằng là trời ơi, nói cái câu mình nghe mắc cười là mặt mũi, để đâu là do thằng con nó muốn vậy chứ giờ làm sao. Thành ra Quảng Xuân chị nói như đó thôi, rồi cho chắc là cũng nhờ quý vị thính giả khác có kinh nghiệm hơn chút để chia sẻ thêm cho chị Thúy Đặng một cách trọn vẹn và tốt đẹp cho chị. Chúc sức khỏe cả nhà Song Nguyên, chúc sức khỏe cho Bích Tiên nha, và chúc chị là sẽ phục hồi lại cái vườn rau bắp cá yêu thương của chị ha.
Dạ vâng, vâng cá cảm ơn.
Quên nữa, xin lỗi.
Rất là nhiều.
Em chúc chị bình yên nha, lúc nào cũng bình yên hết tất cả mọi người. Okay.
Dạ, dạ vâng. Nó đang gỡ quét thì chúc bình yên là quá tốt rồi. Dạ.
Dạ vâng, dạ, cảm ơn
chị rất nhiều. Dạ, xin
chào. Dạ vâng. Cảm ơn chị Quảng Xuân rất nhiều, và xin phép quý vị khán giả cho Nhã Quyên Bảo Quyên gửi đi một vài phần thông tin thương mại thật ngắn, và sau đó sẽ trở lại phần 2 của chương trình Có Những Niềm Riêng. Kính mong quý khán giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài.